Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc Kinh Thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Trân trọng kính chào quý thính giả. Trong bài học Sống Đạo hôm nay, chúng ta cùng học với nhau bài Cộng đồng yêu thương phần 2. Xin đọc thư Phê-rơ nhất chương 4 câu 7 đến câu 11. Sự cuối cùng của muôn vật đã gần, vậy hãy khôn ngoan tỉnh thức mà cầu nguyện. Nhất là trong vòng anh em phải có lòng yêu thương sốt sắng, vì sự yêu thương che đậy vô số tội lỗi. Người này, người khác phải tiếp đãi nhau, chớ có cằn rằng. Mỗi người trong anh em hãy lấy ơn mình đã được mà giúp lẫn nhau. Khác nào người quản lý trung tín giữ các thứ ơn của Đức Chúa Trời. Ví bằng có người giảng luận, thì hãy giảng như rao lời sấm truyền của Đức Chúa Trời. Nếu có kẻ làm chức gì, thì hãy làm như nhờ sức Đức Chúa Trời ban, hầu cho Đức Chúa Trời được sáng danh trong mọi sự bởi Đức Chúa Giêsu Christ, là đấng được sự vinh hiển quyền phép đời đời vô cùng. Amen. Tuần trước, chúng ta đã học với nhau phần 1 của bài học Cộng đồng yêu thương. Gia đình là một cộng đồng nhỏ, cần phải sống với nhau bằng tình yêu thương sốt sắng và cư xử với nhau trong tình yêu để chinh phục người khác, hầu cho gia đình hạnh phúc và ban ngành cũng như hội thánh được gây dựng. Hôm nay chúng ta sẽ học tiếp nội dung thứ hai, bày tỏ của cộng đồng yêu thương. Cách bày tỏ thứ nhất của cộng đồng yêu thương theo lời dạy của câu chính là phải gây dựng lẫn nhau. Cách bày tỏ thứ hai là giúp lẫn nhau. Câu 10 chép: mỗi người trong anh em hãy lấy ơn mình đã được mà giúp lẫn nhau. Chúa ban cho mỗi người những ân tứ khác nhau để giúp đỡ gây dựng nhau, chứ không nhằm triệt tiêu, lên án lẫn nhau. Chúng ta đều biết người đàn ông thường lo những việc tổng quát, thì Chúa đặt bên cạnh là người đàn bà quan tâm đến những chi tiết. Người chồng lý trí bên cạnh người vợ tình cảm, người này bổ sung cho người kia, hay nói cách khác là giúp lẫn nhau. Điều này đúng từ cộng đồng nhỏ là gia đình đến cộng đồng lớn là hội thánh. Từ giúp nhắc chúng ta thái độ đáp ứng nhu cầu của người khác với sự nhiệt tình, sẵn sàng, kiên nhẫn của tình yêu. Giúp chứ không phải áp đặt, cũng không phải đòi hỏi. Giúp hàm ý nâng đỡ, cảm thông, sẵn lòng chịu đựng, tránh những bực bội gay gắt, khó chịu trong các mối liên hệ. Nếu tinh thần này được phát huy, chắc chắn cộng đồng gia đình cũng như hội thánh sẽ được hưởng biết bao phước hạnh. Chúng ta còn nhớ câu chuyện của gia đình Aquila Berishin đã cảm thông kiên nhẫn giúp đỡ cho ông Apollo sau khi họ ngồi nghe ông giảng dạy, rồi còn viết thư giới thiệu ông tiếp tục công tác tại những nơi khác như được chép trong Công vụ các sứ đồ chương 18. Chúng ta có thường xuyên giúp nhau trong gia đình và cũng sẵn lòng giúp người khác trong ơn Chúa ban cho mình không? Có một con cái Chúa là nữ điều dưỡng. Cô đã sử dụng ân tứ Chúa cho là tấm lòng rộng mở, sẵn lòng giúp đỡ bất cứ ai có nhu cầu mà cô có thể đáp ứng trong phạm vi của mình. Cô chăm người già, tắm cho em bé vì mẹ bé không thể làm, đưa người đi khám bệnh, tìm tài trợ đóng viện phí cho một sinh viên cơ nhỡ, an ủi đồng nghiệp khi thấy họ đau buồn. Cô chạy như trong chóng từ việc nọ đến việc kia, nhưng trên môi luôn nở nụ cười. Có người thấy xót xa hỏi, sao cô làm nhiều thế? Cô chỉ cười và đáp, Chúa cho con bao nhiêu con làm bấy nhiêu, chứ con đâu có làm hơn điều Chúa cho được đâu. Chúa cho tới đó mà mình làm ít hơn là Chúa không vui lòng. Ân tứ Chúa cho bạn là gì? Có khi nào chúng ta trả lời câu hỏi này và sử dụng đúng nguồn Chúa ban cho để phục vụ chưa? Từ trong gia đình đến hội thánh, Chúa ban cho mỗi người những ân tứ mà Ngài muốn con cái Ngài sử dụng hiệu quả cho Ngài. Người được ban cho ân tứ giảng dạy, hãy sẵn lòng để Chúa dùng trong việc hướng dẫn học lời Chúa, dạy trường Chúa Nhật, sẵn lòng nhận trách nhiệm trong các buổi sinh hoạt của ban ngành như học câu gốc mới, đối kinh thánh, câu chuyện đức tin. Nếu ai trong chúng ta có ân tứ an ủi gây dựng, đừng ngại ngùng, hãy sẵn lòng tham gia công tác thăm viếng, chăm sóc, gây dựng người mới tin. Nếu Chúa ban cho chúng ta ân tứ xây dựng, hãy quan tâm sử dụng ân tứ này trong việc bảo trì nhà của Chúa, quan tâm giúp đỡ ngôi nhà xuống cấp của những người nghèo khó, neo đơn, vân vân. Nhiều lắm những nhu cầu đang cần đến bàn tay tấm lòng của những người con Chúa sử dụng ân tứ Chúa ban để gây dựng cộng đồng bằng tình yêu thương chân thành. Đến đây có thể chúng ta sẽ nói, biết là như thế nhưng không dám làm vì không chắc mình sẽ làm được. Câu 11 dạy, thì hãy làm như nhờ sức Đức Chúa Trời ban. Chắc hẳn ông Phi-e-rơ cũng từng kinh nghiệm khoảng cách giữa nhận biết và hành động và những thất bại ê chề khi nương cậy nơi khả năng của mình. Bởi ông đã từng hứa hẹn thề thốt và cũng đã thất bại đắng cay. Nên trong câu kinh thánh này, ông Phi-e-rơ bày tỏ sự cảm thông sâu sắc đến những người đọc thư của ông, rằng nhận biết có ân tứ và phục vụ hiệu quả chỉ khi nào phục vụ bằng nguồn sức mạnh Chúa ban, làm nhờ sức Chúa, hành động với lòng tin cậy Chúa sẽ kinh nghiệm niềm vui hơn là than vãn. Có một bà nội trợ khi giặt xong quần áo của cả nhà đứng dậy, tay xoa xoa tấm lưng đau, nhưng miệng lại tươi cười thốt lên, tạ ơn Chúa đã xong việc nặng nhọc này rồi. Đến chiều, sau khi ủi xong quần áo, bà lại cảm ơn Chúa đã xong việc vất vả này rồi. Làm xong việc nào, bà cũng cảm tạ Chúa. Đến khi ngồi vào bữa ăn tối, bà nói, cảm ơn Chúa cho ăn ngon miệng quá. Đây là minh họa cụ thể cho thấy, dù làm việc gì hay đang thực hành ân tứ Chúa ban đều cần làm bởi sức Chúa. Nếu không, cuộc sống trong gia đình sẽ nghe cằn nhằn nhiều hơn là niềm vui. Đôi vợ chồng trẻ nọ có đứa con tật nguyền. Đã nhiều năm qua họ đổ hết tiền bạc công sức cho việc chữa trị nhưng không kết quả. Nhìn cảnh vợ chồng này ngày ngày chăm sóc đứa con, hạn chế những nhu cầu cá nhân để dành cho con từ miếng ăn đến manh áo. Người ngoài nhìn vào đều ái ngại cho hoàn cảnh của họ. Nhưng vợ chồng này rất vui vẻ, không bực bội hay cay đắng gì cả. Họ nói, Chúa biết điều này rồi, và từng ngày Chúa ban sức cho để có thể yêu thương chăm sóc cháu với lòng tin cậy Chúa. Đứa con lành lặn cần được yêu thương bao nhiêu, thì đứa con tật nguyền này cần được yêu thương nhiều hơn. Họ đã làm được như vậy nhờ kinh nghiệm sức Chúa ban cho trong hoàn cảnh đặc biệt của gia đình. Hẳn chúng ta đều đồng ý, trong gia đình từ việc nhỏ đến việc lớn đều không thể thực hiện tốt nếu không làm nhờ sức Chúa ban. Khi sống với điều này, bầu không khí trong gia đình sẽ chan hòa yêu thương hơn là cạnh tranh hay cằn nhằn trước mỗi thành bại xảy ra. Ngày nay, máy móc hiện đại đã giải phóng sức người rất nhiều, nhưng chắc chắn những thiết bị đó không thể thay thế cho lời khích lệ hay cái nắm tay đầy cảm thông. Mối liên hệ là quan trọng, mối liên hệ chất lượng càng quan trọng hơn biết bao. Để xây dựng mối liên hệ gia đình bền chặt, cần có tình yêu và được thực hiện nhờ sức Chúa ban. Thứ ba, kết quả của cộng đồng yêu thương. Câu 11 chép, hầu cho Đức Chúa Trời được sáng danh trong mọi sự. Khi làm được điều gì, ít nhiều ai cũng muốn được nổi danh. Nhưng ở đây, khi con dân Chúa sống với nhau trong yêu thương, xây dựng cộng đồng vững mạnh, thì không phải để mình được tôn trọng nổi tiếng, mà để danh Chúa được tôn cao. Chúng ta sẽ dễ dàng nói, Dĩ nhiên rồi, vì hoặc ăn, hoặc uống hay làm điều gì khác đều vì sự vinh hiển Chúa mà làm. Nhưng hãy bình tâm suy xét, chúng ta nhớ lại xem, trong những lựa chọn quyết định, bày tỏ trong cách cư xử với nhau từ trong nhà đến ngoài xã hội, có thật sự tôn cao danh Chúa chưa? Hay có khi người khác phải ngạc nhiên, giật mình, vì không biết tại sao cùng là con Chúa mà lại đối xử với nhau cách vô tâm như thế? Một tài xế taxi đã kể lại câu chuyện phước hạnh của hai người cùng làm việc với nhau. Anh A và anh C cùng chạy chung một chiếc xe của hãng. Gần đây, anh C thay đổi công việc, không tiếp tục chạy xe chung nữa. Ngày họ lên công ty để giải quyết giấy tờ, nhân viên tại đây đã nói, thật tiếc quá, công ty có mấy ngàn tài xế, nhưng chưa có cặp đôi nào giống như hai anh. Người này luôn nói tốt về người kia, không một lần nào phải xử kiện giữa hai anh. Hai anh giống như ruột thịt vậy. Chúng tôi thường dùng gương của hai anh để nhắc nhở những tài xế khác. Vì mỗi ngày, chúng tôi đều phải giải quyết những bất đồng, nói xấu, tiền bạc không rõ ràng giữa những cặp chạy chung xe, đến nỗi điên đầu luôn. Hai anh là tín đồ Chúa nên sống khác quá. Nghe những lời này, anh A cảm ơn Chúa. Anh nói, mình cứ sống theo lời Chúa dạy, chứ đâu biết có mấy người thấy những điều đó đâu. Cảm ơn Chúa đã gìn giữ anh em chúng tôi để người khác biết đến Chúa. Đó chính là thái độ sống đã khiến danh Chúa được tôn cao. Những thiệt hại do cộng đồng thiếu yêu thương, nếu kể ra thì nhiều lắm. Xin Chúa cho hình ảnh của cộng đồng yêu thương được nhân lên ngày càng nhiều hơn, để giảm thiểu những tổn thất do thiếu yêu thương gây ra, đặc biệt là trong nếp sống gia đình. Cảm ơn Chúa vì chúng ta được nhắc nhở về thời kỳ cuối cùng, thời kỳ mà con người sống với nhau không còn tình nghĩa tự nhiên. Mỗi người làm điều mình thích, có lợi cho mình hơn là quan tâm xem người khác như tôn trọng hơn mình. Thì lời Chúa dạy chúng ta cần yêu thương nhau cách tha thiết chân thành, giúp nhau bởi ân tứ Chúa cho, làm bởi sức Chúa ban để danh Chúa được tôn cao, khởi đầu từ cộng đồng gia đình để tràn ra đến ban ngành, đến hội thánh Chúa. Xin Chúa cho chúng ta kinh nghiệm tình yêu kiên nhẫn, tha thứ, tin cậy như sứ đồ Phi-e-rơ đã trải nghiệm, bắt đầu từ mối liên hệ yêu thương giữa vợ chồng con cái, để hưởng nhận hạnh phúc gia đình là cộng đồng yêu thương gần gũi nhất. Trân trọng kính chào quý thính giả.
Tình yêu rất thiêng.